tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12 câu 28 đến câu 34. Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ đến với Chúa Giêsu và hỏi người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó." Luật sĩ thưa ngài: "Thưa thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh." Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh những cuộc tranh luận giữa giới lãnh đạo Do Thái với Đức Giêsu. Trước đó, họ đã đặt vấn đề với Đức Giêsu về quyền bính, về niềm tin vào sự sống lại. Cũng trong bối cảnh đó, Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn về những người tá điền bất trung, ám chỉ giới lãnh đạo Do Thái là thành phần không trung thành nên sẽ bị loại trừ. Chính trong bối cảnh căng thẳng này, họ chất vấn Đức Giêsu đâu là điều răn quan trọng nhất trong toàn bộ lề luật. Nhiều học giả cho biết, người Do Thái đã đặt ra quá nhiều luật lệ. Ngoài bộ luật thành văn gồm 613 điều, họ còn giải thích ra nhiều luật lệ chi tiết khác, đồng thời tìm cách tuân giữ tỉ mỉ, chi ly từng tí một. Người Do Thái gọi đó là truyền thống của tiền nhân. Điều đó cũng có lý do của nó. Đối với người Do Thái, dân tộc cũng chính là đất nước, luật tôn giáo cũng chính là luật quốc gia. Vì họ không có một bộ luật dân sự riêng, nên bộ luật của họ cũng phải quy định và giải thích tỉ mỉ, nhất là trong các vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày. Chính vì vậy, nếu không phải là những người chuyên môn, có khả năng tìm hiểu kỹ lưỡng, nhiều người Do Thái không biết đâu là chính, đâu là phụ trong số những khoản luật mà họ phải tuân giữ. Vì vừa là luật dân sự, vừa là luật tôn giáo, nên người Do Thái rất trân trọng lề luật của mình. Họ có truyền thống học hỏi lề luật ngay từ khi còn rất nhỏ. Họ cũng viết những khoản luật được coi là quan trọng và cần thiết để đeo trên trán, trên tay, hầu nhắc nhớ việc tuân giữ và suy niệm luật lệ đó. Trong bối cảnh những căng thẳng với Đức Giêsu, họ đã tận dụng cơ hội này để hỏi Đức Giêsu đâu là điều luật quan trọng nhất. Chúng ta nhớ lại, giới lãnh đạo Do Thái lúc bấy giờ rất ác cảm với Đức Giêsu. Họ đã nhiều lần gài bẫy nhằm hạ uy tín của người nhưng không thành công. Có lẽ họ nghĩ đây sẽ là điều gây khó khăn cho Đức Giêsu, vì làm sao xác định được điều nào là quan trọng nhất giữa 613 điều luật mà chính giới học giả Do Thái cũng nhiều khi bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng đối với Đức Giêsu, điều đó dường như không có gì khó khăn. Khi chứng dẫn hai điều luật được ghi trong sách Đệ Nhị Luật, chương 6 và sách Lê Vi, chương 19, Đức Giêsu đã chứng tỏ cho giới lãnh đạo Do Thái biết, người thành thạo luật Do Thái biết bao. Hơn nữa, hai điều luật được người trích dẫn diễn tả trọn vẹn toàn bộ lề luật của người Do Thái. Điều thứ nhất là, hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Điều răn thứ hai là, hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Từ trước tới nay, chưa có một học giả nào tuyên bố đây là hai điều quan trọng. Nhưng với uy tín của một người thạo lề luật, trích dẫn chính xác, Đức Giê-xu đã chính thức tuyên bố hai điều răn trên là bản thâu tóm toàn bộ lề luật. Điều thứ nhất hướng về Thiên Chúa là chủ tể của muôn loài, còn điều thứ hai hướng về tha nhân, coi tha nhân ngang hàng với mình, yêu tha nhân như chính mình. Trong hệ thống luật pháp của người Do Thái xưa, dù có những điều do truyền thống đặt ra, nhưng họ đều coi luật lệ đến từ Thiên Chúa. Hay Thiên Chúa chính là nhà lập luật, và cũng chính là đối tượng sau cùng của lề luật. Người ta tuân giữ lề luật vì Thiên Chúa, nhờ đó họ được Thiên Chúa chúc phúc. Đó cũng chính là nền tảng giúp chúng ta hiểu được hai điều luật mà Đức Giê-xu đưa ra và coi là quan trọng nhất. Hai điều luật được Đức Giê-xu nêu lên đều sử dụng chung một động từ yêu. Đối tượng của động từ này là Thiên Chúa và tha nhân. Quả thật, chính tình yêu là yếu tố căn bản nhất giúp người Do Thái tuân giữ lề luật. Nếu không có tình yêu, người ta sẽ coi lề luật là một gánh nặng. Nhưng với tình yêu, lề luật trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tình yêu là đề tài đã được thi ca khắp Đông Tây kim cổ ca tụng quảng diễn, thi vị hóa bằng muôn vàn tiểu thuyết tác phẩm kinh điển khác nhau. Tuy nhiên, dù diễn tả tình yêu theo cách lãng mạn hay cuồng nhiệt, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, thì cũng chưa có tác giả nào diễn tả tình yêu một cách quyết liệt như hai điều luật được Đức Giê-xu đề cập tới trong bài Tin Mừng hôm nay. Điều răn được coi là quan trọng nhất, đòi hỏi người ta phải yêu hết sức lực, hết tâm trí, nghĩa là không còn điều gì có thể vượt trên điều này được nữa. Điều răn thứ hai cũng lại một lần nữa cho người ta thấy, đòi hỏi của một tình yêu đối với người thân cận là đòi hỏi có tính tuyệt đối, yêu thương người khác như chính mình. Nói cách khác, tình yêu thì không có giới hạn, không chấp nhận tương đối hay đại khái, nhưng phải dứt khoát và quyết liệt. Cũng chính vì đáp lại lời mời gọi đó mà đã có biết bao nhiêu vị thánh đã tận hiến trọn vẹn cuộc đời mình để thi hành đòi hỏi của hai điều luật này. Nhưng yêu thương thế nào? Có lẽ không khó để nói về những đòi hỏi của tình yêu, nhưng điều khó hơn chính là làm sao để thi hành được những đòi hỏi của luật yêu thương này. Đã có nhiều người nói cách ví von rằng khoảng cách xa nhất là từ đầu người ta tới cánh tay của chính họ. Điều đó ngụ ý, suy nghĩ, hiểu biết lề luật và việc thi hành luật lệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và dĩ nhiên, thi hành điều luật mới chính là điều quan trọng và khó khăn hơn cả. Chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào đời sống xã hội, đời sống hôn nhân gia đình, đời sống vợ chồng, tình cảm hàng xóm láng giềng, để thấy những khiếm khuyết trong việc thi hành giới luật yêu thương cần phải được sửa chữa, thay đổi và hoàn thiện như thế nào. Nhìn từ phía bên ngoài, chúng ta thấy xã hội đang phát triển nhiều mặt tích cực. Các tổ chức từ thiện, bác ái luôn hăng hái ra sức quyên góp, giúp đỡ những người nghèo khổ, cô thế, cô thân. Nhưng cũng có nhiều công ty, xí nghiệp, tổ chức hay cá nhân đang tìm cách bóc lột người khác, vi phạm đến phẩm giá và nhân quyền, khiến những người yếu thế bị dồn vào hoàn cảnh không lối thoát. Quý vị và các bạn thân mến, ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta được lời Chúa hun đúc, hâm nóng để ý thức về hai điều luật quan trọng là nền tảng cho mọi lề luật khác. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho chính bản thân mình, cho thế giới biết luôn yêu thương và trân trọng lẫn nhau, biết yêu mến và tuân giữ luật pháp, vì chính Thiên Chúa là đấng lập pháp tối cao, đấng điều khiển trật tự của tất cả vũ hoàn. Amen.